Chương 41 tồn tại dưới đáy hố chính là nơi này. La Phong lơ lửng giữa không trung, cảm thụ độ dậy sát khí chung quanh, lên nữa thì độ dậy sát khí giảm xuống. Xuống một chút thì độ dậy cũng giảm nốt. La Phong nhìn trước mắt, thấy toàn bộ là sát khí màu đỏ đang từ từ lưu động. Độ sâu nơi mình đứng là nơi sát khí đặc nhất, nhưng cả vực sâu rộng lớn quá mức, còn mình chỉ dán vào bên bờ vách núi mà thôi. Ta đang ở rìa vực sâu. Độ dày sát khí ở trung ương vực sâu sẽ như thế nào đây? La Phong vô cùng cẩn thận xông vào giữa vùng sát khí vô tận, với tốc độ ước 100 km một giây mà xâm nhập, cứ nhằm vào giữa mà tới gần. Độ dày sát khí cũng tăng lên 3, 5 lần, 4 lần, 4, 5 lần, 5 lần, 6 lần. Càng đến gần trung ương, biên độ tăng lên của độ dày sát khí càng ngày càng kinh người. Ý chí giết chóc nhảy vào trong thức hải cũng càng thêm cường đại tới mức đáng sợ. Giống như vô số ma thần giết chóc đang gào rú, những thanh âm ma thần gầm gào hoặc là cường ngạnh hoặc là vô hình thẩm thấu, không ngừng dụ dỗ cảm động ý chí của La Phong. Quá mạnh, La Phong đứng ở nơi có độ dày sát khí 7 lần, sắc mặt trắng bợi, nheo mắt, ánh mắt như đau, trán hơi lấm tấm mồ hôi lạnh. Ý chí giết chóc này thật sự là quá, thật là đáng sợ. Ý chí giết chóc vô tận, tràn ngập cả trời đất trong thức hải. Còn ý chí của La Phong, nếu so với nó thì không kém hơn bao nhiêu. Mặc dù nhỏ nhưng lại kiên định cô động, mặc dù ý chí giết chóc vẫn vô cùng hỗn loạn, nhưng vô số ý chí giết chóc hỗn hợp, mỗi một luồng đều rất mạnh. Ta mặc dù có thể chịu được, nhưng cũng phải cần vô cùng cẩn thận. Sắc mặt La Phong trở nên nghiêm trọng. Khi ở phủ hố to, tuy thời gặp mấy ý chí giết chóc quấy nhiễu, với mức đó thì La Phong vẫn có thể toàn tâm nghiên cứu quy luật. Nhưng bây giờ thì độ dày sát khí 7 lần, đại bộ phận tâm thần La Phong đều phải chống cự với sự xâm nhập của ý chí giết chóc. Ta toàn lực ứng phó, xem có thể chống tới mức nào. La Phong từ từ phi hành di chuyển, tốc độ phi hành giảm bớt, nhưng độ dày tăng lên nhanh hơn. Càng đến gần trung tâm mức tăng càng kinh người, độ dày 8 lần. Hả? La Phong bỗng dưng đứng sững giữa không trung, vù vù vù, sát khí trước mắt đã giống như máu tươi đỏ thắm đang xoay tròn với biên độ mắt thường có thể thấy được, không ngừng hiện ra những vòng xoáy trung tâm. La Phong liếc mắt thấy từ ngoài xa vài chục km thấy có một vòng xoáy sát khí trung tâm. Sát khí ở trung tâm đạt tới mức làm cho người ta phải run sợ, giống như một mặt trời đỏ chói. Đồng thời vòng xoáy trung tâm đang tản ra một luồng khí tức cổ xưa vĩnh hằng, thậm chí còn có một luồng dụ dỗ vô hình thẩm thấu vào tâm linh La Phong. Đến đây đi, đến đây đi, tới đến đây với ta đi, tới đến đây với ta đi. Loại lời triệu hoán vô hình này liên tục thẩm thấu vào thức hải của La Phong, biến đi cho ta. Trong thức hải La Phong chợt phát ra một tiếng gầm rung động cả thức hải, trong nháy mắt đã quét sạch những lời dụ dỗ xâm nhập vào thức hải. Nghĩ nói nát bấy, dám dụ dỗ ta à? Cặp mắt sắc bén của La Phong nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trung tâm. Ta không thể đến gần nữa, e rằng không kháng cự được. Sắc mặt La Phong trở nên nghiêm trọng, mặc dù trong nháy mắt đã phát hiện ra luồng dụ dỗ, nhưng phải thừa nhận là lực hấp dẫn ở vòng xoáy trung tâm so với huyễn cảnh ở đảo thứ 9 trên huyễn cảnh hải đáng sợ hơn nhiều. Hơn nữa còn có kia ý chí giết chóc điên cuồng tiếp cận tới mức cực hạn của La Phong, độ dày 7 lần thì cảm thấy áp lực rất lớn, độ dày sát khí gấp 8 lần đích xác tiếp cận cực hạn rồi. Đơn thuần đỏ về ý chí, một là ý chí của La Phong đơn thuần, còn đối thủ lại là ý chí giết chóc vô tận, lúc này tiếp cận cực hạn, đích xác nếu La Phong vẫn muốn liều thêm, có lẽ còn có thể xâm nhập thêm một chút nữa. Nhưng, hắn không dám mạo hiểm, bởi vì một khi thất bại, bị ý chí giết chóc xâm nhập thành công, vậy hắn sau này sẽ biến thành một tên điên khát máu, một tên điên chính thức, một tên điên không còn lý trí, không còn tư duy. Như vậy bằng như đã chết rồi. Khi còn cách vòng xoáy trung tâm vài chục km, La Phong lựa chọn lui bước. Bây giờ xem ra ý chí của ta còn chưa đủ mạnh. La Phong nhìn vòng xoáy như máu tươi trước mắt, nếu là đại ca nhị ca, phỏng chừng có thể xâm nhập sâu hơn. Được rồi, vòng xoáy trung tâm đặc nhất, càng đi ra ngoài càng nhạt, những nhánh của vòng xoáy phỏng chừng ra ngoài xa chính cũng sâu 9.000 km. La Phong trong đầu mô phỏng ra một vòng xoáy cực lớn, một vòng xoáy sát khí bán kính mấy ngàn km, chiều sâu 9.000 km chính là rìa ngoại nhất của vòng xoáy. Giờ đó nơi đó gió đổ về sát khí gấp 3 lần phủ hố to ra ngoài nữa, sẽ hạ xuống một nửa. Vực sâu này có sát khí đặc nhất, nguyên lai là do vòng xoáy trung tâm. Cũng không biết thứ ngưng tụ ở trung tâm như một mặt trời đỏ rốt cuộc là thứ gì. La Phong hồi ức, là khi ý chí giết chóc vô hình đầy dụ dỗ thẩm thấu vào thức hải, đã cảm thấy ớn lạnh khó hiểu, không thể xâm nhập, ít nhất bây giờ không thể xâm nhập. Vèo, vèo, La Phong bay đến gần vách đá vực sâu, sau đó dán vào vách đá hạ xuống vài trăm thước, rồi tiếp tục hạ xuống nữa. Ta cũng muốn xem, vực sâu dưới hố to, rốt cuộc sâu bao nhiêu, nhìn xem dưới đáy cốc có cái gì. La Phong không ngừng hạ xuống, 1.500 km, 2.000 km, chiều sâu hố to, hiển nhiên vượt qua độ rộng rất nhiều, còn độ dày sát khí ở đáy và sát khí ở phủ hố to cũng chênh lệch không đáng kể. Vượt sâu, bên bờ vách núi có một bình đại đá nhô ra, trên bình đại có một thân ảnh cao lớn khoanh chân ngồi, toàn thân mặc chiến giáp bảo hộ bằng đồng thau. Đột nhiên hắn mở mắt, nhìn về phía một nơi rất xa, đồng thời dùng chút nguyên lực thẩm thấu tới đáy cốc. Đại nhân, có người xuống tới, đẩy cốc. Thực lực cấp vân tiêu đỉnh cao, giải quyết như thế nào? Cũng đáy vực sâu, sát khí tràn ngập, một vài thực vật trông như cỏ dại rải rác khắp nơi, có một tòa cung điện toàn bộ đỏ như máu đứng sừng sững giữa đáy hố. Giao cho ta. Một thanh âm ầm nhanh chóng truyền lại trả lời người mặc chiến giáp đồng thau. Tầng hầm thứ hai của cung điện có những nhà lao phong kín, trong nhà lao thoáng còn có các loại tiếng gạo thét quái dị điên cuồng, lúc thì còn có một chút vài tiếng kim loại va chạm. Mỗi một nhà lao đều cao ước chừng 10 thước, rộng 10 thước, giống như một quan tài hình lập phương phong kín. Còn lúc này, một nhà lao tự động mở ra, bên trong nhà lao đang đứng một vũ giả dũng mãnh cao ước chừng 3 thước, thân thể hơi cong, trên người còn đeo hai thanh khổng lồ khảm đao, nhưng hắn đầu tóc bợm sờm, đôi mắt đỏ như máu, không có chút lý trí. Hống, giết! Hắn phát ra một tiếng gầm khẽ như một con giả thú. Đi giết chết tên quấy rầy chủ nhân tu luyện đi! Một thanh âm vang lên, vèo, tên vũ giả dũng mãnh như giả thú hóa thành một luồng hào quang. Nha Phong nhẹ nhẹ hạ xuống, răng ra ngoài. La Phong nhẹ nhẹ hạ xuống, dậy dẫm lên đáy cốc. Không có cả thực vật gì, La Phong nhìn qua mặt đất, rồi lập tức nhìn quanh. Đáy cốc một khoảng chết chóc chốc chốc, có thể thấy một vài loạn thạch, hiển nhiên là từ vách núi cao rơi xuống. Chẳng lẽ đáy cốc không có một chút sinh mạng? La Phong tò mò bắt đầu thăm dò. Đương nhiên hắn vẫn rất cẩn thận, mỗi một bước đều ra xa đến vài chục km, bắt đầu thăm dò đáy cốc cực kỳ rộng lớn. Đáy cốc có nơi lõm xuống như một hẻm núi, đáy cốc có nơi lõm xuống như một hẻm núi, có nơi lồi lên như núi cao. Dù sao chỉ luận về diện tích đáy cốc này cũng tương đối gần bằng một lục địa trên địa cầu rồi. Những hòn núi nhỏ mấy ngàn thước so với hẻm núi trên vạn thước quả thật đầy rẫy khắp nơi. Xem ra, thật sự không có đặc thù gì. Một khoảng chết chóc, La Phong quay đầu phải luôn, đột nhiên lỗ tai mấy động, thoáng cảm giác được một luồng khí tức nhanh chóng tới gần, nhất thời luồng khí tức đó trở nên vô cùng rõ ràng. Hả, hả, La Phong quay phắt đầu lại, nhìn như đóng đinh ra xa, khí tức cực kỳ điên cuồng, không thèm che giấu chút nào. Tối thiểu cũng cách ta hơn 1.000 km mà đã khiến cho ta nhận ra, từ khí tức mà phán đoán, hẳn cũng không phải là quá mạnh. Cấp vân tiêu cấp 9, vẫn cấp khu vực bậc 1 bậc 2, tay La Phong đặt trên vỏ đao sau lưng, luôn luôn cảm ứng luồng khí tức, đang nhanh chóng đến gần. Hống, một bóng người nhanh chóng xuất hiện, một vũ giả cao lớn hơi khom, đầu tóc bờm sờm như một giả nhân xuất hiện, trong con ngươi đỏ như máu lộ ra vẻ điên cuồng và thèm giết chóc. Hai tay rút ra hai thanh khảm đao khổng lồ. Hắn nhập ma rồi, hắn nhập ma rồi, hắn nhập ma rồi. La Phong vừa nhìn trong nháy mắt đã phán đoán. Trong hoàn cảnh đã bị sát khí và ý chí giết chóc xâm nhập, rốt cục không kháng cự được. Bị ý chí giết chóc xâm nhập ý thức, cả người trở nên chỉ biết giết chóc, hoàn toàn điên rồi. Giết giết, giết. Yết hậu giá nhân điên phát ra một thanh âm điên cuồng, đồng thời bổ mạnh tới La Phong. Đã nhập ma coi như người điên rồi, ta cũng nên làm chuyện tốt. Chỉ ngươi một đoạn đường thôi. La Phong trong nháy mắt rút ra huyết ảnh chiến đao, choang, chiến đao ra khỏi vỏ. La Phong cả người trong nháy mắt như ảo ảnh lắc lư, còn một đao của tên giả nhân điên loạn đó đã bổ vào ảo ảnh của La Phong ầm ầm, mặt đất nứt rạn, rồi ầm ầm vỡ tung, một hẻm núi sâu chừng mấy ngàn thước trực tiếp bị bổ ra. Song ảo ảnh đã tiêu tán, hiển nhiên hắn bỏ vào hư không rồi chứ. Giả nhân điên cuồng lại vung đao, chen khảm đao vừa bổ vào huyết ảnh chiến đao của La Phong, đánh bay cả người La Phong, hóa thành những điểm sáng màu bạc, rồi biến mất trong màn sát khí đỏ rực. Cảm giác linh mẫn thật, hơn nữa đao pháp thoáng có cảm giác quy luật bản nguyên hệ thổ, trong nháy mắt ta đến gần, mà hắn lại có thể dễ dàng cản được. Tên điên này trước khi bị nhập ma xem ra cũng là một cao thủ, La Phong thuận thế lùi phát lại, lập tức mò đi rồi biến mất. còn tên giá nhân đi vẫn điên cuồng gầm lên xông đến, giết, giết, giết. Chỉ cần kinh khí của hai thanh khảm đao khổng lồ bắn ra, cũng đã làm chung quanh vô số núi đá nứt toách đôi con ngươi đỏ, như máu tùy ý nhìn bốn phía, đồng thời niệm lực vô hình của hắn lan ra đi tìm kiếm Lạ Phong. Một luồng đao quang vô cùng mỹ lệ chợt lóe sáng, đẹp tới mức làm cho người ta phải say mê. Không gian lúc này như bị đình trệ, một luồng đao quang màu bạc hiện ra, còn trước đao quang còn có cả những tia kim sắc. Một luồng đao quang tuyệt đẹp chợt nở rộ. Phốc, đao quang chém phật vào cổ của giả nhân điên. Sau đó một luồng đao quang sắc bén kéo dài đâm vào trong cơ thể hắn, trực tiếp xả vào viên kỵ điểm mệnh hạch, làm mệnh hạch bùng nổ vỡ nát, giết, giết, giết. Đầu tên giả nhân điên đã rơi trên mặt đất, nhưng miệng vẫn mấp máy, còn vô thức nhắc tới từ giết, cổ hắn vẫn phun máu, đồng thời ầm ầm ngã xuống, xoát, thân thể La Phong ngưng tụ đứng đó, nhìn thi thể trên mặt đất, hơi trầm mặt, hơi trầm mặt.